Xin chào, xin chào, xin chào cả nhà. Vậy là một tuần đã trôi qua và chúng ta lại cùng nhau uống một chén trà và nói chuyện với nhau ở trên kênh Tâm sự tài chính cùng với Hòa. Ngày hôm nay thì Hòa tiếp tục với chủ đề nói chuyện với anh chị về nợ nần. Hôm nay Hòa sẽ nói một cái đòn bẩy để mà chúng ta có thể là thoát nợ nhanh nhất. Và Hòa nghĩ rằng là con đường duy nhất mà để chúng ta nhanh chóng thoát nợ chính là cái con đường này. Trước khi bắt đầu thì Hòa cũng mong muốn là nếu anh chị đang nghe cái kênh của Hòa thường xuyên rồi thì hãy đăng ký kênh và ấn vào cái thông báo nhé, để mà không bỏ lỡ những cái video, những cái podcast mà Hòa đang chia sẻ. Và Hòa nghĩ rằng là cái tập podcast ngày hôm nay không chỉ là dành cho những anh chị mà đang nợ, mà ngập mặt, tức là mất cân đối tài chính, mà còn dành cho các anh chị đang vay nợ, tức là anh chị không mất cân đối nhưng cũng là cách để giúp các anh chị trả nợ nhanh nhất. Đấy. Hòa cũng chia sẻ với anh chị là bản thân mình đã dính phải những cái tình huống như thế. Mình cũng mất cân đối và mình thoát nợ, và mình cũng có nợ đầu tư và bây giờ mình cũng trả hết nợ. Thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm về tài chính cá nhân với cả nhà, dựa trên những cái kinh nghiệm mà thực tế mà Hòa tin chắc rằng là chỉ không chỉ Hòa đâu mà nhiều anh chị cũng có thể là xử lý được. Và trong thời gian qua thì Hòa cũng đang hỗ trợ cho một số các anh chị trong cái hành trình mà thoát nợ cho mình. Có nợ tốt, có nợ không tốt, ok, chúng ta đều có thể là thoát nợ được. Thế thì nói về vấn đề nợ, xin chia sẻ với anh chị là như thế này. Thực sự là khi mà chúng ta mắc nợ ấy, thì nó cũng giống như là chúng ta bị chấn thương ấy. Chúng ta tự nhiên là chúng ta đang chạy khỏe đúng không? Chúng ta bị đau chân thì chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Chúng ta đang bình thường sống khỏe mạnh, tự nhiên chúng ta bị bệnh, bị đau dạ dày, bị bệnh gan hay bị gút các thứ vân vân. Chúng ta cảm thấy khó chịu đúng không? Và chúng ta muốn tìm mọi cách nhanh nhất để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này, đúng không ạ? Và thường thì chúng ta hay dùng thuốc giảm đau. Đấy là cái cách thông thường mà chúng ta hay sử dụng. Và khi vướng phải nợ lần thì thực sự là hàng ngày là gặp hàng trăm hàng ngàn các cuộc điện thoại, tin nhắn, rồi dọa nạt, rồi phá hoại công việc làm ăn kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ? Lúc này thì ai cũng không chịu được. Vì gì ạ? Vì áp lực về tinh thần, vì sĩ diện với họ hàng, người thân, bạn bè. Và chính vì thế mà gì? Ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ đó. Nhưng mà cái cuộc sống của mình thì đâu có dễ dàng đến vậy, đúng không anh chị? Chúng ta có rất nhiều những cái mà chúng ta phải cân nhắc. Khi mà lỡ may sẩy chân rồi thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Đúng không ạ? Bây giờ cái tư duy đúng là như thế nào? Cái hướng đi đúng là như thế nào? Và chúng ta phải có cái hướng đi đúng thì chúng ta mới nhanh chóng thoát khỏi được. Còn nếu chúng ta không có hướng đi, chúng ta không có kế hoạch thì chúng ta không thể xử lý được đâu ạ. Đầu tiên thì cái việc đầu tiên là về mặt tâm lý anh chị ạ. Tức là chúng ta phải làm một cái công tác tư tưởng cho bản thân mình. Đó là phải chấp nhận cái vết thương và tập trung chữa trị nó. Khi mình bị đau rồi thì mình phải chấp nhận. Thế Hòa vẫn còn nhớ cái cảm giác mà mình khi mà mình bị chấn thương chân. Mình không chấp nhận cái cảm giác đó. Mình không chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Và mình cứ cố gắng, mình vùng vẫy, mình chạy để cho nó nhanh khỏi. Nhưng thực tế nó không khỏi được. Nhưng mà khi mình chấp nhận nó và mình kiên nhẫn, mình từ từ mình xử lý nó, mình tập hàng ngày thì nó lại đỡ. Đấy. Và khi bị nợ thì khi mọi người đừng có cầu cứu mọi nơi, trách móc dằn vặt bản thân mình làm gì, bởi vì nó không giải quyết vấn đề đâu mọi người ạ. Đúng không? Chúng ta thấy chúng ta có vô ích không ạ? Vô ích cả về thời gian, vô ích cả về năng lượng. Hãy tập trung và quay vào bên trong, thay đổi cái thế giới con người bên trong mình đi. và hãy chủ động chịu trách nhiệm để xử lý vấn đề của mình. Như vậy thì nó mới không nặng lên được. Đây là cái cách thức mà Hòa xin chia sẻ với anh chị để giải quyết nó như thế này. Nó sẽ gồm có 3 bước thôi anh chị nhá. Đấy, sau khi mà chúng ta phải chấp nhận với cái việc là đi xử lý, chúng ta phải đi trả nợ, thì chúng ta có 3 bước. Đầu tiên là mục tiêu. Anh chị phải xác định được là trách nhiệm của mình phải trả nợ và phải tập trung mọi nguồn lực hiện có để trả nợ gốc cho bằng được anh chị ạ. Thứ hai là không được phát sinh thêm nợ mới, chủ nợ mới. Đấy, cái quan trọng nhất là gì ở đây là gì? Chúng ta phải xác định là chúng ta phải trả nợ anh chị nhá. Không có chuyện là chúng ta thoái thác về cái việc trả nợ đâu. Không sớm thì muộn chúng ta phải trả nợ. Và thứ hai là gì? Chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là tập trung mọi nguồn lực để trả nợ. Có tài sản, bán sạch tài sản đi mà trả đi. Đúng ạ. Mình thì mình thấy là có rất nhiều bạn phát sinh nợ rồi, khi gặp thúc ép dọa nạt thì lại đi vay hết cái chỗ này đến chỗ khác để tập trung vào trả nợ. Tức là thực ra là nó như thuốc giảm đau ấy. Kiểu mình cứ vay nợ quanh nợ quẩn thôi, vay hết chỗ này vay chỗ khác, thậm chí là đến lúc là gì lại sẩy chân, lại còn ngập sâu hơn đấy. Hôm trước mình có làm một cái tập podcast mà các bạn nghe ở cái tập trước đấy, thì cái bạn nữ này, bạn ấy có từ 50 triệu thôi mà bạn ấy phát sinh nợ 500 triệu, đang nợ vay ngân hàng nó giục quá đi vay người thân, vay người thân giục quá đi vay xã hội đen, vay xã hội đen xong là gì? Là bắt đầu vướng vào một cái gọng kìm đấy, một cái lưới thòng lọng thắt cổ mình, trả nợ xã hội đen nó vỡ mặt rồi. Xong là xã hội đen thì cũng không lường được là gì, những cái hậu quả của xã hội đen nó gây ra cho mình như thế nào. Và cuối cùng là phải đi công báo công an các thứ, nhưng mà cũng không giải quyết vấn đề gì. Mệt mỏi, căng thẳng, sợ chết, không chịu được. Có lúc bạn thì không muốn sống nữa mọi người. Thực sự bạn ấy kể mình như thế, nó chán đến như thế cơ mà. Nhưng mà từ lúc mà nghe những cái tập chia sẻ của mình ấy, thì bạn ấy đã hồi lại được, đã có động lực hơn. Đấy, thì mình muốn nhấn mạnh lại là gì? Chúng ta phải có trách nhiệm và có tập trung vào mục tiêu trả nợ. Bước thứ hai là gì? Cái cách thức chúng ta thực hiện là như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải đàm phán với các chủ nợ để khoanh nợ gốc lại và ưu tiên trả nợ gốc trước, nợ lãi sau. Làm ra bao nhiêu tiền thì chỉ tập trung trả nợ gốc với những chủ nợ mà đồng ý với phương án này. Tập trung những cái khoản nợ mà người ta đồng ý cho mình trả nợ gốc ấy. Tại vì mình phải trả nợ gốc thì mình mới giảm được nợ. Còn cứ trả lãi thì làm sao mà giảm được? Đúng ạ, phải đàm phán. Bây giờ tôi đã khó khăn rồi, tôi chẳng trả được rồi, bây giờ ông hỗ trợ tôi, tôi trả nợ gốc cho ông trước, còn lãi tôi để sau, được chưa ạ? Những khoản nợ gấp, nợ tiền từ sự giúp đỡ của mọi người thì nên ưu tiên xử lý trước, mọi người ạ. Nợ gấp ở đây không nghĩa là khoản nợ bị dọa nạt thúc ép quá nhiều. Nợ gấp ở đây là các khoản nợ của người cho mình vay, nhưng người ta đang gặp khó khăn ấy. Tức là những người mà người ta giúp đỡ mình, nhưng mà bây giờ người ta gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, rồi thậm chí là có những người nó sắp chết, thì mình phải đi trả người ta chứ, đúng không? Mình phải ưu tiên trả những người như vậy. Rồi mình sẽ phải giảm số chủ nợ xuống. Bây giờ hàng năm này mọi người để ý này, là phải giảm được nợ gốc, và thứ hai giảm số chủ nợ xuống. Đấy, là như thế. Và mình phải có một cái kế hoạch, anh chị ạ, lên một cái kế hoạch cụ thể, làm ra một cái bảng Excel, là kế hoạch là tôi trả từng chủ nợ như nào, phương án thanh toán rõ ràng, để làm việc với người ta. Và tôi sẽ lên kế hoạch tôi trả nợ cho ông như thế này. Đừng có lẩn tránh. Đừng có lẩn tránh mọi người ạ. Lẩn tránh là một cách tồi tệ nhất đối với những người đang bị nợ. Đi vay người ta xong là lẩn trốn, không nói chuyện với người ta, sợ ngại không dám nói. Mình thấy đấy là không tốt. Mình phải đối diện với nợ, đối diện với chủ nợ, và hãy tìm cái sự đồng cảm, thông cảm của người ta và nhờ họ giúp đỡ. Đấy là cách mà tốt nhất. Bỏ cái sĩ diện, cái tự ti mình đi. Bây giờ cái sĩ diện nó không có giá trị gì nữa. Đã nợ nần rồi còn sĩ diện cái gì nữa? Mà cái sĩ diện đấy nó chẳng có cái giá trị gì cả. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta phải trả nợ. Cái việc mình trả được nợ thì mình sẽ lấy được sĩ diện. chứ không phải là vì mình sĩ diện mình không đi mình đàm phán người ta, mình không đi mình trao đổi với người ta, mình không đi mình lấy được sự thông cảm, mình nhờ người ta giúp đỡ, đúng không ạ? Cái quan trọng là mình chia sẻ, mình cởi mở, mình thật tâm, mình chân thành, mình chia sẻ người ta thì người ta mới giúp đỡ được mình chứ ạ. Không sao mà người ta biết cách người ta giúp đỡ mình được. Đấy. Bước số 3 là bây giờ là chúng ta xác định là tiền đâu để trả nợ, đúng không? Đấy, cái câu hỏi này là hầu như là mọi người cứ đặt ra đầu tiên là gì? Đã nợ nần, đã đau đớn rồi cứ tìm là phải có tiền để trả nợ. Thế giờ tiền đâu để trả nợ? Như kiểu là tôi đang bị đau thì trả cho tôi thuốc đi. Cái vấn đề là phải có phương pháp, đúng không ạ? Phải có cách thức đáng, phải có tư duy về nó đáng, sau đó mới đến tiền đâu trả nợ, đúng không? Đấy, rõ ràng là cái này mình để ở bước số 3 là như vậy đấy. Mình để ở cái số 3 nó, tại vì nó không quan trọng cái hai cái mình nói bên trên gì à. Nếu không rõ ràng về các bước thực hiện, không rõ ràng về mục tiêu thì còn lâu mới thoát được nợ anh chị ạ. Tại sao nhiều người mình thấy là 5 năm, 10 năm vẫn cứ chẳng chẳng thay đổi được nợ tí nào? Bởi vì người ta không xác định mục tiêu người ta trả nợ. Người ta xác định mục tiêu khác. Người ta xác định vì cái khác chứ không phải vì là trả nợ. Người ta chỉ câu dầm thôi. Người ta không xác định trả nợ nên người ta không trả nợ. Anh chị ạ. Khi mà người ta xác định trả nợ, người ta mới trả nợ. Còn có nhiều người đi thì cầu mong trúng số, đánh bạc, chơi forex, rồi đánh quả để mong kiếm được số tiền nhanh để trả nợ. Nhưng thực tế đây là một cái hoạt động vô cùng rủi ro. Thường thì tiền vào tỷ lệ mất rất cao. Đánh bạc rồi đánh forex rồi đánh chơi lướt sóng các thứ để mà đánh quả ấy, kiểu đánh quả để kiếm một số tiền lớn đấy. Nhưng mà tỷ lệ rủi ro cao lắm anh chị ạ. Và cái này nó mất thời gian, mất cái công sức của mình, mất tiền của mình đi. Tiền đã kiếm khó rồi, bây giờ lại chơi cái này. Rồi tiếp tục là nhiều người lại đi vay tiếp tục ấy để làm ăn kinh doanh ấy anh chị ạ. Dùng đòn bẩy để kinh doanh với người không có nợ đã khó rồi. Trong khi cái người mắc nợ nần ấy lại càng khó hơn rất là nhiều. Đa số thì đã vỡ nợ về hoạt động kinh doanh cũ rồi mà tiếp tục vay nợ để kinh doanh thì thường thì vẫn đi vào vết xe đổ thôi. Mình nghĩ là như vậy. Khó lắm. Đã bị nợ rồi, nợ nần mất cân đối rồi lại đi vay nợ tiếp để làm ăn kinh doanh. Nợ lại chồng nợ mọi người ạ. Nợ lại chồng nợ. Vì là gì? Không tìm ra được một cái con đường để làm ăn mà nó tối thiểu hóa chi phí nhất, tối thiểu hóa tiền nhất. Thì dùng nợ càng nguy hiểm hơn. Nhiều người vẫn tiếp tục làm theo cái cũ, cái cách mà không hiệu quả rồi thì làm sao mà có hiệu quả được. Vậy nên mình nghĩ là gì, nên phải thay đổi cách tiếp cận, đôi khi phải làm những cái hoàn toàn mới dựa trên cái thế mạnh của bản thân. Cái cách làm cũ, công việc cũ, mối quan hệ cũ, môi trường cũ đã không cho mình kết quả tốt rồi thì khó là tạo lên một kết quả mới lắm. Mình nghĩ là khó lắm. Phải làm cái mới mới tạo ra kết quả mới được. Chứ còn cứ làm cái cũ rất khó anh chị ạ. Thực sự là như thế. Bây giờ thì xã hội nó có thay đổi nó quá nhanh ấy. Nó gọi là gì nhỉ? Nó lỗi mốt, nó khấu hao, rồi nó thay đổi rất nhanh. Riêng mình thấy cái công việc của bản thân mình ấy, mình thấy nó cứ thay đổi hàng 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 ngày ấy. Hàng ngày luôn anh chị ạ. Rồi mình thấy là gì, với những người làm kinh doanh về sản phẩm vật lý chẳng hạn, thì cái việc là gì, là lỗi mốt rồi hệ thống phân phối kinh doanh cũng khác. Mọi người thấy chưa, ngày xưa nữa bán hàng là gì, bán hàng là cứ có mặt mặt bằng cửa hàng mặt phố là bán tốt rồi đúng không? Nhưng bây giờ là gì, đâu phải làm thế đâu. Bây giờ mà không lên online làm sao bán được, đúng không ạ? Tại sao mà cái chợ truyền thống bây giờ cứ chết dần chết mòn, đúng không? Tại sao những gian hàng ở trên Shopee, trên Lazada, trên TikTok nó lại hiệu quả, đúng không ạ? Rất nhiều người bây giờ người ta bán hàng ở trên YouTube đấy. Đấy. Nó khác nhau lắm, khác nhau lắm. Kể cả cái công việc của Hòa làm về ngân hàng, về tài chính nhá. Ngày xưa mình thấy là cứ đi tiếp thị trực tiếp, gọi telesale rất hiệu quả. Bây giờ làm sao mà làm thế được? Không thua. Đấy, bây giờ không thua, làm thế không được. Bây giờ là phải trao đi giá trị, chia sẻ như thế này này. Đấy, như Hòa đang chia sẻ mọi người là một cách để mình trao giá trị. Mọi người hiểu mình, mọi người tin mình. thì mình mới mang được những cái sản phẩm có ích, có giá trị, kết nối với mọi người nó dễ dàng hơn chứ. Đúng không ạ? Làm sao mà mang được? Vậy thì làm thế nào để mà có thu nhập để trả nợ đây? Cái nguyên tắc mà mình nghĩ là tốt nhất với mọi người là làm sao không dùng tiền hoặc dùng ít tiền nhất có thể để tạo ra nhiều tiền hơn. Đấy, mình phải suy nghĩ mình làm một cái việc rất là khó là gì? Không dùng tiền hoặc dùng ít tiền nhất mà vẫn tạo ra tiền. Và cái việc này ấy, mình nghĩ mình đã làm 8 năm nay rồi. Và mình luôn suy nghĩ là cái việc là phải làm được việc đó. Và bây giờ thì gì? Mặc dù là mình không có nợ nần gì cả, hoặc có nợ mình nợ đầu tư thôi, nhưng mình luôn luôn tìm cách là gì? Dùng tiền ít nhất có thể để tạo ra tiền, hoặc là không dùng tiền vẫn tạo ra tiền được. Đấy, cái quan trọng là điều đó. Đó. Mình xin chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện như này. Cái hồi năm 2015 ấy, lúc đó là mình chẳng có cái đồng nào cả. Thế mà bây giờ nhá, lúc đó là bây giờ để làm một cái mới đúng không? Mình phải làm một cái website. Mà lúc đấy mà đi làm một cái website thì phải đi học đúng không? Hoặc là mình đi thuê thiết kế đúng không? Đấy, rồi làm cái nội dung trên đấy nó tốn nhiều lắm. Nó phải tốn đến vài chục triệu vào năm 2015. Vì thiết kế nó cái website hồi đấy nó có dễ như bây giờ đâu. Thế nhưng mà mình lại suy nghĩ khác là phải tìm một cách nào đó mà làm được cái website đấy, đúng không? Lại được tư vấn, được chia sẻ để mà có thể đáp ứng được công việc cho mình mà vẫn đạt được cái mục tiêu mình đề ra. Thì mình đi mình làm một cái bản 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 trình bày là ý tưởng của mình là xây dựng nội dung website bán hàng kinh doanh như thế nào. Sau đó thì mình đi tìm các diễn đàn khởi nghiệp, rồi mình đi tìm nhà đầu tư. Đấy thì cũng may mắn là mình cũng được một bạn bạn ấy giúp đỡ. Đấy, bạn ấy bây giờ đến tận bây giờ bạn vẫn hỗ trợ mình website hoàn toàn miễn phí anh chị ạ. Và chính cái website đấy đã thay đổi cuộc đời mình. Anh chị ạ, chính cái website đấy thay đổi cuộc đời mình đến bây giờ. Mình thoát được nợ, mình mua được nhà, mình có thêm những tài sản, mình có dòng tiền thụ động. Là từ cái điều đó, từ cái ý tưởng đó. Chứ còn bây giờ lúc đấy mình mà cứ nghĩ đến việc là phải có tiền xong mới làm website rồi mới các thứ cơ mà không thể làm nổi anh chị ạ. Xong lại đi vay nợ để làm à. Xong cuối cùng lại bỏ giờ ở trường cả. Thế nhưng mà cái việc là mình tìm cách không dùng tiền để mình làm thì nó lại mang cho mình hiệu quả. Đấy, mình được người ta giúp đỡ với cái sự chân thành, với cái nhiệt huyết của mình, với cái khát khao cháy bỏng trong lòng mình. Mình được người ta thương, người ta giúp đỡ. Đấy, mình nghĩ đây là cái tài sản phúc đức mà mình đã được tích cóp từ trước. Mình đã cố gắng, mình đã làm, mình sống tử tế, mình làm những gì tốt đẹp nhất cho mọi người, cho xã hội, thì may mắn mình được người khác giúp đỡ khi mình khó khăn. Mình nghĩ là như vậy. Nên là chúng ta mà sống tử tế, chúng ta sống tốt, chúng ta sống có tâm thì chúng ta không thể chết được anh chị ạ. Trời sẽ thương mình. Đấy, mình chia sẻ với mọi người như vậy. Vậy thì cái đòn bẩy nào để giúp người mắc nợ vượt qua mà không dùng đến tiền vay nợ tiếp, không phải bỏ ra nhiều tiền để làm. Đấy, Hòa xin gạch đầu dòng những cái gạch đầu dòng đòn bẩy này cho anh chị nhé. Đầu tiên là gì? Là bản thân mình. Đầu tư vào bản thân mình là một cái cách tốt nhất để mà chúng ta có một cái đòn bẩy tốt nhất để tạo ra tiền. Bản thân mình gia tăng giá trị nhanh nhất, dễ nhất và tốn ít chi phí nhất. Nhưng mà nó yêu cầu chúng ta cần phải chăm chỉ, cần cù học hỏi và luôn luôn tích lũy nhiều kiến thức vào cho bản thân. Và cụ thể là gì? Là một kỹ năng mà xã hội rất cần. Tập trung vào một kỹ năng mà xã hội rất cần. Anh chị nhá. Đấy, một ví dụ như anh chị đang làm bác sĩ này, anh chị đang làm giáo viên này, đấy anh chị đang làm kỹ sư này, đấy anh chị đang làm tài chính này, ví dụ giống như Hòa chẳng hạn, Hòa chỉ tập trung vào một cái kỹ năng thôi, đấy là kỹ năng về về tài chính cá nhân, đấy, các cái tài sản đầu tư mình tập trung vào phân tích rủi ro các tài sản đầu tư. Nên mọi người nghe ở trên YouTube hay trên podcast Hòa luôn luôn chia sẻ về rủi ro đúng không? Vì chẳng ai chia sẻ về cái đấy mấy, các tổ chức tài chính, các sale chẳng ai muốn bán về những cái đó. Thế nhưng đã nói về những cái đó. Thế nhưng mà Hòa nói bởi vì là mình có kỹ năng về cái đấy nên mình nói được, mình chia sẻ được với mọi người. Đúng không ạ? Mọi người nghe ở trên cả kênh mình biết cái đó. Mà cái đấy thì nó là gì? nó là cái sở trường của mình rồi. Mình học cái đấy rất nhanh, mình có nền tảng về cái đấy. Và mình chia sẻ được với mọi người nhiều hơn và mình được mọi người thương mình hơn, quan tâm đến mình hơn, chú ý đến mình hơn. Và mọi người sẵn sàng chi trả ra tiền để học mình này, hoặc là tham gia coaching cùng với mình này, hoặc là tham gia vào cái hội viên cùng với mình. Đấy. Thì nó đơn giản là như vậy thôi. Tiếp theo là gì? Cái đòn bẩy nữa là gì? Là mối quan hệ hiện có và phải liên tục mở rộng các mối quan hệ. Phải cho đi nhiều hơn và chăm chỉ nhiều hơn. Đừng có tập trung vào việc kiếm tiền anh chị ạ, mà hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ có giá trị và chất lượng hơn. Và đòn bẩy nữa là gì? Là Internet. Đây mình muốn nhấn mạnh là gì? Là Internet. Anh chị phải xuất hiện trên Internet, phải làm ở trên Internet, phải kinh doanh, phải đầu tư, phải giao dịch ở trên Internet. Internet là đòn bẩy hiệu quả nhất lúc này để mọi người có thể mắc nợ, à, mọi người có thể thoát nợ. Những người mắc nợ, thoát nợ nhanh nhất nhờ Internet đấy. Và chính Internet mới tạo ra thu nhập gấp nhiều lần một cách nhanh chóng. Hòa xin chia sẻ với anh chị là gì? Nếu mà mình vẫn đi làm ngân hàng, mình vẫn đi làm thuê, thì cái nợ mà mình đi vay mua nhà ấy, bây giờ chắc mình chưa trả hết đâu. Thực sự với mọi người thế. Nhưng chính vì là gì? Nhờ Internet mà thu nhập của mình có khi một năm bằng mình làm bằng 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 10 năm anh chị ạ. Một năm mình làm bằng 10 năm. Mình đã rút ngắn đi cái thời gian mình phải làm việc, mình rút ngắn đi cái thời gian mình phải trả nợ. Và bây giờ mình lại có quyền mình đi vay, mình đầu tư một cái tài sản nào nó lớn hơn. Và mình lại tiếp tục trả nợ. Nhưng ở đây là gì? Mình vay nợ để đầu tư, chứ không phải mình vay nợ để tiêu dùng nhá. Đấy, mình vay nợ để đầu tư. Và tiền mình đầu tư vào tài sản thì bản chất là gì? Là đấy là đòn bẩy. Nhưng mà đòn bẩy là mình an toàn. Đấy. Bản thân mình thì đã từng thoát nợ, và mình cũng đã giúp rất nhiều người trên hành trình thoát nợ này. Mình nghĩ rằng thì chỉ cần đi đúng hướng thôi, thì một ngày quay trở lại mặt đất để sống tự do, không nợ sẽ đến rất gần với các anh chị. Và mình tin là ai cũng có thể thoát nợ thành công khi họ có khát khao cháy bỏng để thoát nợ, để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn với mình anh chị ạ. Hòa tin điều đó. Đây là một vài những cái chia sẻ mà Hòa rút hết ruột gan tâm sự với các anh chị, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm thực tế của chính bản thân mình và của những người mà mình đang hỗ trợ, đang đồng hành trên cái hành trình thoát nợ của họ. Và có những cái tín hiệu rất là tốt từ mọi người. Đấy. Chỉ cần tập trung vào mũi nhọn là có trách nhiệm và phải trả nợ, chúng ta sẽ thoát nợ được. Nhân tiện đây thì Hòa xin chia sẻ với các anh chị về cái chương trình quản lý dòng tiền thông minh mà Hòa sắp chia sẻ vào một cái talk show online vào 20 giờ tối thứ 6 vào ngày 15 tháng 3 sắp tới. Thì đây là một chương trình rất là hay. Hòa nghĩ sẽ tối ưu cái dòng tiền cho các anh chị. Hòa chia sẻ cái tư duy quản lý dòng tiền cho các anh chị. Và Hòa tin chắc rằng gì? Anh chị sẽ rất có lợi trong cái việc quản lý tiền, sẽ mang lại tiền cho mình anh chị ạ, mang lại cái thanh khoản linh hoạt cho tiền của mình và đảm bảo cái hiệu quả dùng tiền cho mình. Đấy là những cái cam kết mà Hòa chia sẻ. Và Hòa cam kết là gì? Hoàn toàn bộ chi phí nếu mà các anh chị không cảm thấy hài lòng về cái chương trình này, thì Hòa để cái link ở dưới cái phần mô tả của cái video này, của cái podcast này, thì anh chị có thể đăng ký cái chương trình đó nhá. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian rất là quý báu của mình để mà lắng nghe cái tập podcast chia sẻ của Hòa. Hòa mong rằng, Hòa tin rằng là mọi người sẽ sớm thoát được cái nợ mất cân đối của mình. Và mọi người, những anh chị mà chưa mất cân đối thì cũng sớm là gì? Là giải quyết được cái khoản nợ đầu tiên, đầu tư của mình, và tiếp tục đến những cái khoản nợ tiếp theo. Và chúng ta sẽ coi nợ là một cái đòn bẩy tuyệt vời để chúng ta gia tăng giá trị tài sản cho mình anh chị nhá. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào 8 giờ sáng Chủ nhật tuần tới trên kênh Tâm sự Tài chính ạ.